Đây là đài phát thanh Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Chào quý thính giả. Nhóm thực hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 7:04 sáng ngày thứ Sáu, ngày 9 tháng 2 năm 2018, cũng là ngày 24 tháng Chạp âm lịch. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn,
Đăng Khoa
và Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Thứ sáu rồi anh Quang Hưng ơi.
Vâng, hôm nay là ngày thứ sáu cuối tuần rồi. Kính chào anh Khôi Nguyên, anh Đăng Khoa và quý thính giả khắp nơi. Chị Thu Nga, Thế vận hội Olympic mùa đông đã khai mạc 17 ngày, chị tha hồ mà theo dõi.
Tha hồ theo dõi mà không biết ông Kim Jong Un ông có hành động cái gì hay không, mình chờ xem. Nhưng mà ngày hôm nay 24 tháng Chạp rồi, nghe nói 24 tháng Chạp thấy là mùa xuân thiệt là nó vui. Thu Nga xin kính chào quý thính giả, chào Đăng Khoa, Khôi Nguyên và Quang Hưng. Trong khi đó thì thời tiết rất là thất thường ở tại Dallas Fort Worth này, mình có thể gọi là crazy. Ngày hôm nay thì ấm lắm, bây giờ là 50 độ, cao nhất là 68 và buổi tối là 55. Ngày nay không có mưa, gió thổi 15 dặm một giờ. Ngày mai rớt xuống hết 10 độ, chỉ còn có 58 và buổi tối rất lạnh, 29. Ngày mai mưa 20%. cho tới ngày Chủ nhật thì lạnh ơi là lạnh, 43 độ ban ngày và ban đêm là 29. Hai ngày thứ Bảy và Chủ nhật đều mưa 20%. Và tới tuần sau thì con số nó lại lên số 5, số 6, có nhiều khi nhảy lên số 7. Vì vậy cho nên người ta mà đón xuân mà sụt xịt mũi thì cũng không có gì lạ, phải không Đăng Khoa?
Dạ vâng, đúng như vậy. Thời tiết này thì thật sự rất là khó có thể biết được trước, lên xuống rất là thất thường. Ở Houston thì có lẽ là cũng không còn lạnh nhiều, tuy nhiên mưa thì sẽ có nhiều cho ngày hôm nay và ngày mai. Lúc này bên ngoài là 55 độ và hôm nay trời có rất là nhiều mây, lên cao buổi trưa sẽ là vào khoảng 72. Gió theo hướng đông nam từ 5 cho tới 10 dặm một giờ, 30% cơ hội mưa cho ngày hôm nay. Tối nay xuống thấp là 62 và qua ngày mai thì lên tới 90 và thậm chí rằng là có những nơi có thể là mưa 100%. Và mưa thì có thể lên tới là 1 hoặc là 2 inch mực nước mưa ngày mai. Nhiệt độ thì là vào khoảng 72 và buổi trưa và buổi tối xuống thấp là 53. Và đến ngày Chủ nhật thì vẫn còn 60% cơ hội mưa và nhiệt độ thì lại giảm xuống khoảng 10 độ. Cao nhất cho ngày Chủ nhật là 56 và buổi tối xuống thấp là 40.
Và kính thưa quý vị, chuyển qua phần điểm báo địa phương thì sáng nay tờ Houston Chronicle dành bản tin đầu tiên cho biết rằng là trong ngày hôm qua thì hàng trăm những câu hỏi đã được các người ủng hộ, tức là rất là đông, khoảng là 250 người ủng hộ đã có mặt để mà đặt ra các câu hỏi nhằm chất vấn đối với Hội đồng Quản trị của khu học chính Houston về những chương trình mà họ đề ra trong việc đóng cửa một số trường học cũng như cắt giảm ngân sách. Thì lát nữa đây Khôi Nguyên sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Và kế tiếp thì nói về vấn đề thỏa thuận, vấn đề chi tiêu của chính quyền liên bang. Thì những cái thỏa thuận này vẫn đang tiếp diễn. Tuy nhiên, nhiều người lo ngại rằng là nó sẽ không thành hiện thực. Những cái bất đồng trong nội bộ của từng đảng thì đã gây ra những cái nỗi lo về vấn đề shutdown, tức là đóng cửa chính phủ. Và hiện tại màn hình CNN cũng đang nói về vấn đề này khi mà cho biết rằng là chính phủ có thể phải đóng cửa và tất cả đều phải chờ Tổng thống Trump ký cái dự luật này. Một bản tin kế tiếp cho biết rằng là sau khi cơn bão Harvey đánh vào thành phố Houston, thì những chiếc xe bus đã hư hại rất là nhiều và điều đó gây cho các gia đình những vấn đề khó khăn khác nhau trong việc đưa đón con em đi học. Và theo một số con số đưa ra cho thấy rằng là các khu học chính thì phải cần thêm tiền cho vấn đề chuyên chở kể từ sau cơn bão Harvey. Khu học chính Katy thì cần thêm 200.000, khu học chánh Houston thì cần thêm 80.000 và khu học chánh Spring thì cần thêm 15.000. Và lát nữa đây thì Đăng Khoa sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Cuối cùng thì là một bản tin liên quan đến một cửa hàng bán đàn guitar nổi tiếng của khu vực Houston là Rockin' Robin ở khu vực Shepherd Drive. Thì đây là một cửa hàng đã lâu năm chuyên môn bán các loại đàn guitar khác nhau. Thì sau nhiều năm hoạt động thì bây giờ nó đăng bảng để mà bán với mức giá không được tiết lộ. Tuy nhiên người ta nói rằng là đây là một khu đất vàng nên có một số người đầu tư đã trả hơn 1 triệu Mỹ Kim. Và đó là tất cả những phần tin chính trên tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, trên trang nhất của tờ Dallas Morning News sáng ngày hôm nay dành hơn nửa trang để nói về vụ nhân viên cảnh sát ở Houston đã bị bắn chết. Và một người đàn ông sẽ phải đối diện với bản án về cố sát đã bắn chết một người chồng và một người cha của hai đứa bé. Đó là ông cảnh sát David Sherran với 13 năm thâm niên của Sở Cảnh sát thành phố Richardson. Và là một nhân viên cảnh sát đầu tiên của thành phố này đã bị thiệt mạng trong lúc thi hành nhiệm vụ. Chúng tôi sẽ nói thêm về phần tin chi tiết này sau. Ít nhất là chính phủ đã bị đóng cửa 5 tiếng rưỡi đồng hồ vào tối khuya ngày hôm qua, tức là rạng sáng ngày hôm nay. Và sau đó thì Hạ viện đã bỏ phiếu thông qua cái dự luật chi tiêu. Và như vậy chính phủ sẽ tiếp tục trở lại làm việc bình thường trong ngày hôm nay. Trong khi đó thì tiểu bang Texas lần đầu tiên đã áp dụng một loại dầu ép ra từ cây cần sa đã bắt đầu vào ngày hôm qua để mà chữa trị cho các bệnh nhân. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Đà Nẵng Đăng Khoa.
Dạ vâng, xin cảm ơn quý vị. Này, ngày hôm nay trên trang nhất của tờ Houston Chronicle thì cũng có một cái bản tin nói về việc là những cái hậu quả do cơn bão Harvey gây ra, mặc dù nó cũng đi qua được cũng khoảng 5 tháng rồi, tuy nhiên vẫn còn rất là nhiều thứ. Và một trong những điều đó liên quan tới việc rằng là các khu học chánh cố gắng trong việc duy trì các cái dịch vụ để mà đưa đón các em học sinh, những cái chiếc school bus thì nó cũng đang gặp rất là nhiều khó khăn. Thì câu chuyện về một cái em học sinh tại khu học trạch tại trường Beck Junior tên là Sofia Enamorado, thì em phải đến trường vào lúc 6 giờ 30 sáng. Và cái khoảng thời gian này thật sự rất là sớm so với 1 giờ trước khi mà vào học. Thì em đến đây sớm không phải là cho việc học thêm hoặc là có những buổi gặp mặt cùng với các bạn khác, mà bởi vì đây là khoảng thời gian duy nhất mà mẹ của em có thể đưa con gái đến trường trước khi mà cô đi làm tại nơi cách xa Houston khoảng 30 dặm. Và mẹ của em Sofia nói rằng là cô không còn cách nào khác, bởi vì cô không thể nào để cho con gái của mình đi một mình đến trường học khi mà trời vẫn còn rất là tối, khi mà cái khu xe bus của khu học chánh khi đi tại nơi con gái mình ở đã không còn hoạt động sau cơn bão Harvey. Và việc mà đi dậy sớm và đi đến trường là điều bình thường, tuy nhiên nhiều phụ huynh lo ngại cho sự an toàn của các con em mình và tự hỏi rằng là bao giờ thì các trạm xe bus có thể hoạt động trở lại như trước và các em có thể an toàn đến trường bằng xe bus của những khu học chánh. Việc di chuyển đến trường học tại thành phố Houston bằng những chuyến school bus đã bị giảm xuống rất là nhiều sau khi mà cơn bão Harvey cách đây hơn 5 tháng gây ra ảnh hưởng đến thành phố Houston. Việc mà bị ngập lụt đã di dời hàng ngàn các em học sinh tại rất là nhiều khu học chánh và làm cho những cái tuyến cái xe bus khó khăn hơn, và dẫn đến việc là nhiều người lái xe bus đã rời bỏ công việc này và đi đến những khu khác. Và trong hậu quả của cái cơn bão này thì cũng đã có rất là nhiều các khu học chánh gặp khó khăn trong việc cố gắng để mà có thể có được các cái chuyến xe bus đi mỗi ngày để mà đưa đón các em học sinh. Bởi vì đến lúc này thì nhiều trường thừa nhận rằng là có ít hoặc là không có đủ kinh phí giúp đỡ từ chính phủ của tiểu bang và liên bang. Và ngoài việc rằng là hàng chục những cái người lái xe bus đã rời bỏ công việc của họ đến sống tại những nơi khác trong tiểu bang và để tìm những công việc có mức lương cao hơn, thì các khu học chánh vẫn phải tuân theo cái luật liên bang, đó là giúp đỡ hàng ngàn học sinh bị thay đổi chỗ ở bởi vì ảnh hưởng cơn bão và phải giúp các em đi từ những khu học chánh khác quay trở lại các cái trường cũ sau khi mà việc sửa chữa đã hoàn thành. Cơ quan giáo dục của tiểu bang Texas đã ra thông cáo với các khu học chánh trong tháng 10 là họ sẽ trang trải cho cái khoản tiền vận chuyển giúp cho các em học sinh bị thay đổi chỗ ở do bão và lũ lụt, và bao gồm cả những người đang sinh sống ở ngoài khu học chánh thông qua chương trình gọi là dự bị của các trường trung học. Và nó nói rằng là cũng sẽ giúp cho các quận chi phí cho các cái phương tiện giúp di chuyển các học sinh từ các trường học bị ngập nước đến những nơi khác khô ráo hơn. Tuy nhiên đến hôm nay là tháng 2 thì số tiền đó vẫn chưa được chuyển đến nhiều khu học chánh địa phương, các cái giới chức cho biết. Và khu học chánh Katy thì chi khoảng 200.000 Mỹ Kim mỗi tháng cho việc vận chuyển các em học sinh. Khu học chánh Houston thì trả 80.000 Mỹ Kim một tháng. Trong khi đó thì khu học chánh Spring thì chi thêm 15.000 Mỹ Kim mỗi tháng cho cái việc này. Và những cái thách thức về giao thông kể từ khi mà Harvey gây ra những ảnh hưởng nặng nề cho thành phố Houston thì đã làm nản lòng rất là nhiều các phụ huynh cũng như là những học sinh. Một số phụ huynh đã quyết định rằng là sẽ không ghi danh cho các con em đi xe bus cho cái mùa spring năm nay và sẽ thay thế là việc cho các em đi các cái chuyến xe bus của Metro hoặc là cố gắng sắp xếp để có thể tự đưa con mình đi đến trường. Và xin quay trở lại với cô Thu Nga.
Cảm ơn Đăng Khoa. Thưa quý vị, thì những người thuộc thành phần Dreamer lập cái trang web page, trong đó có chương trình emergency để dùng trong trường hợp bị trục xuất. Trong khi những nhà làm luật đang tranh luận hàng ngàn cái được gọi là Dreamer Immigrant, thì khu học chánh Dallas đã có một cái web page mới để hướng dẫn những người nhập cư. Trên trang mạng này có hai thứ tiếng Spanish và English, trong đó có cả những điều cần cho gia đình như có thể tìm được người giúp pháp lý hay là cách hướng dẫn cho gia đình những việc trong trường hợp bị trục xuất. Trong thơ của ông hiệu trưởng Michael Hinojosa viết cho gia đình ông nói rằng ông cũng là một thành viên của gia đình nhập cư. Ông thấy có cái tình cảnh của những đứa con của cha mẹ mà đã hy sinh làm việc cực khổ và mong một tương lai tươi sáng hơn cho con. Ông nói ông rất buồn khi thấy những gia đình khắp nước Mỹ sống trong lo sợ vì không có đủ giấy tờ. Và với chương trình được thực hiện quá nhanh của chính phủ, DACA ảnh hưởng đến những em thanh niên và điều đó tạo ra sự bất an cho cộng đồng. Năm ngoái thì Tổng thống Donald Trump cho Quốc hội đến ngày 5 tháng 3 để đưa ra chương trình nào thay thế cho DACA. Chương trình này bắt đầu từ thời Tổng thống Obama năm 2012 là bảo vệ giới trẻ. Những người trẻ này đã được đưa vào Mỹ bất hợp pháp khi còn là con nít. Tháng 9 năm rồi, hiệu trưởng Forward là Ken Scribner đã ký giấy support cho học sinh nhập cư trên Facebook, cho rằng DACA là có giới hạn sẽ bị expire. Và cái điều expire này có ảnh hưởng đến những gia đình trong khu học chánh. Những học sinh high school đang chuẩn bị trước ngưỡng cửa của đại học, và điều này ảnh hưởng nặng nề tới những em đã vào đại học. Và hội đồng học chánh của Forward đã thông qua resolution trong việc support DACA vào tháng 9. Và một năm trước thì hội đồng cũng đã thông qua resolution là welcoming and safe cho toàn học sinh, không cần biết những học sinh này thuộc thành phần nào trong vấn đề nhập cư. Trở lại với Khôi Nguyên.
Kính thưa quý thính giả, trong ngày hôm qua đó thì rất là nhiều người đã tụ tập tại một phòng họp với thành phần ban quản trị của khu học chánh Houston nhằm đưa ra các lời khiếu nại cũng như những lời thỉnh cầu và kêu gọi ban quản trị phải có những hành động ngay lập tức. Đây là cơ hội đầu tiên của những người này nhằm chỉ ra cho ban quản trị về những cái bất cập mà trong chương trình đề xuất đã được đưa ra. Khi đó thì các nhà lãnh đạo của các khu học chính đã đề nghị rằng là một số trường học phải đóng cửa và sau đó mở cửa trở lại, cũng như có vấn đề về cắt giảm chi tiêu ngân sách. Khoảng 250 người đã tụ tập lại để mà đại diện cho những người quan tâm lên tiếng nói về những đề nghị trong 14 trường học có thành tích thấp. Và gợi ý ban đầu đó là sẽ đóng cửa về vấn đề thiếu hụt tài chính lên đến 208 triệu Mỹ Kim, cũng như họ đề nghị cải tổ hệ thống của khu học chánh Houston. Những cư dân chủ yếu tập trung vào những cái đề xuất để tránh việc tiếp quản hội đồng quản trị của khu học chánh Houston, một khả năng cho phép bởi một đạo luật vừa được thông qua. Và trong đó thì thấy rõ ràng là các ban quản trị của khu học chánh đã thất bại trong việc cải thiện thành tích của khoảng là 10 trường học có thành tích kém. Các giới chức của quận hạt trong những tuần gần đây đã đề nghị sẽ thành lập sự hỗ trợ giữa các trường với nhau, hoặc là ngay lập tức đóng cửa và sau đó mở cửa lại trường học khoảng là 10 ngôi trường với thành phần ban giám đốc cũng như rằng là thành phần giáo viên thay đổi hoàn toàn. Cộng với là 4 trường khác có thành tích thấp thì sẽ bị ảnh hưởng luôn. Các nhà quản lý cũng đã xác nhận trong cuối ngày hôm qua rằng một trong 4 trường học là Madison High School sẽ không còn được xem xét. Và sự thay đổi này có thể sẽ là một hậu quả nghiêm trọng đối với những em học sinh và giới hạn trong vấn đề quản lý giữa các trường học với nhau. Và theo đó thì nhiều người cho rằng đây không phải là một cách tốt. Đề xuất này đã gặp phải những chỉ trích mạnh mẽ của một số thành viên trong cộng đồng, và họ lập luận rằng thật sự là không công bằng nếu mà các mục tiêu nhắm vào các học sinh da đen và gốc Hispanic. Một vài người trong buổi tối ngày hôm qua đã mặc những cái áo t-shirt có ghi chữ là Save Our Black and Brown School, tức là tạm dịch là hãy cứu những cái ngôi trường dành cho các em Mỹ đen và các em Hispanic. Và đồng thời kêu gọi khu học chánh Houston hãy đệ đơn kiện tiểu bang với những cái lập luận rằng cơ quan giáo dục tiểu bang Texas đang vượt quá quyền hạn của mình trong cái việc là tìm cách kiểm soát các khu học chánh. Superintendent của khu học chánh Houston là Richard Carranza, người mà đã đưa ra đề xuất lần đầu tiên trong cuối tháng vừa qua, đã bác bỏ các cáo buộc cho rằng là nhân viên của ông đang thông đồng với cơ quan giáo dục của tiểu bang Texas để tìm cách đóng cửa những ngôi trường dành cho các học sinh thuộc sắc dân thiểu số. Và đã có những tranh luận qua lại liên tiếp với nhau. Trong đó, thì với cái luật mới đó, thì người ta nói rằng là lập pháp của tiểu bang Texas đã ủng hộ đến 85%. Trong khi đó thì các thành viên của cộng đồng lại rất là bực mình với sự thay đổi này. Và nếu mà đề xuất được khu học chánh Houston không được thông qua đó, thì cuối tháng 4 thì có thể 10 ngôi trường có thành tích thấp sẽ bị thay thế hoàn toàn ban giảng huấn cũng như ban quản trị. Và đó là điều mà nhiều người không mong muốn. không có một lãnh đạo nào của khu học chánh Houston đã đề vấn đề họ đồng ý hoặc là họ xác nhận có những cái cáo buộc là có thông đồng với cơ quan quản lý, cơ quan giáo dục của tiểu bang Texas. Họ cho rằng tất cả những cái điều đó là vô lý và những cái nỗ lực để nhằm cải thiện thành tích của những cái ngôi trường có thành tích kém chỉ mong muốn cho các em có thành tích tốt hơn mà thôi, chứ không phải nhắm vào sắc dân da đen và Hispanic. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, một căn chung cư ở thành phố Richardson mà ông Ree Games cùng sống chung với một bà mẹ và thường hay cùng với lại các bạn hữu tại đây, họ thường hang out và nấu ăn ở bên ngoài. Nhưng một trong những người bạn này đã trở thành một trong những cái người bị cáo buộc là đã biến nơi đây thành một cái nơi tội phạm máu chảy hôm thứ Tư vừa qua. Vào tối ngày hôm đó thì ông Games và một nhân viên cảnh sát ở thành phố Richardson, David Sharon, đã bị bắn chết. Và ông Brandon McCall thì bị cảnh sát còng tay. McCall năm nay 26 tuổi bị kết án tội cố sát một nhân viên cảnh sát. Và ông này thì không có bị kết án về cái tội có liên quan đến cái chết của ông Games. Vụ nổ súng xảy ra tại đây đã gây ngạc nhiên đối với lại những người đã từng biết ông McCall và ông Gomez. Gomez năm nay 30 tuổi, lớn lên tại miền Bắc Texas và được xem là một người rộng lượng và hay vui vẻ. Ông làm việc cho một nhà hàng của Chinese Food và bà mẹ thì làm việc cho Walmart. Cả hai được xem là một người rất rộng lượng, thường tổ chức những cái bữa ăn cho các người bạn mà người ta gọi tên thân thuộc là Mom hoặc là Mommy đối với bà. Và họ đã đưa ông McCall đến nhà bởi vì ông này không có nơi cư trú. Bà mẹ của Game không có ở nhà trong lúc các nhân viên cảnh sát đến căn chung cư này. Và sau đó bà mới biết được rằng Game và McCall đã có những cái tranh luận với nhau, cãi lộn, cãi vã với nhau trước khi cảnh sát đến. Ông David Sharon là người đã bị bắn chết tại đây. Ông đã là một nhân viên cảnh sát của thành phố Richardson trong 37 năm và là một nhân viên cảnh sát đầu tiên trong lịch sử của thành phố này 63 năm có một nhân viên cảnh sát bị bắn chết trong lúc thi hành nhiệm vụ như vậy. Người dân tại thành phố Richardson đã dừng chân đến trạm cảnh sát ở thành phố Richardson từ ngày hôm qua và họ đến đây tặng hoa cũng như là cùng chung với lại các nhân viên cảnh sát khác để mà chia sẻ những cái nỗi đau buồn đối với lại gia đình của ông David. Người ta thấy trên một cái chiếc xe tuần cảnh hoa đã được để lên trên đó và trong chiếc xe thì có một cái tấm bảng đề tên ông Sharon thuộc cái nhóm SWAT và số mã của ông là 1078. Trở lại với anh Khôi Nguyên.
Và kính thưa quý thính giả, đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng để gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas.
Vâng, chào anh Khôi Nguyên, Đăng Khoa. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ 6, ngày mùng 9 tháng 2 năm 2018, nhằm vào ngày 24 tháng 12 âm lịch năm Đinh Dậu. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ 15 là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đọc báo và tin giao thông. Tiếp theo là phần chào Bình Minh và nhật báo truyền thanh. 9 rưỡi là phần kinh tế và thị trường. 10 giờ là câu chuyện tâm linh, 11 giờ là công nhân Việt Mỹ, 12 giờ là phần tin tức, sau đó là bình luận. Và lúc 2 giờ là chương trình Garage Sale, 3 giờ là chiếc xe và bạn, 5 giờ là phần tin tức và sau đó là nhật báo truyền thanh. Quý vị có thể nghe chúng tôi bằng app trên tất cả các loại phone hoặc quý vị có thể ghé vào trang web của chúng tôi ở địa chỉ saigondallasradio.com hoặc nghe chúng tôi bằng điện thoại qua số 425-585-1563.
Vâng, và ngày hôm nay là ngày 24 tháng Chạp rồi. Chiều hôm nay thì tại Asia Times Square sẽ khai trương hội chợ hoa. Và ngày mai thì sáng mai thì hội chợ của cộng đồng sẽ được khai trương ở chợ Bến Thành. Quý vị nghe trên làn sóng 1600 AM, quý vị có thể biết hết tất cả những sinh hoạt trong dịp Tết của chúng ta. Và ngày hôm nay thì trời ấm áp nhưng mà mai lại lạnh, mốt lại lạnh, phải không Quang Hưng?
Đúng như vậy, thưa chị và thưa quý vị thính giả, ngày hôm nay chúng ta enjoy cái thời tiết đẹp đi nhưng mà tới sáng ngày mai đó thì có mưa lạnh và cũng rất là lạnh. Vâng, thì về phần tin giao thông, chúng tôi thấy trong khu vực Dallas-Fort Worth ít nhất là có 3 nơi đang gặp tai nạn giao thông. Trên đoạn xa lộ 635 LBJ Freeway đi về hướng Bắc, đi về hướng Tây, xin lỗi quý vị, ngay tại Dallas Tollway có một tai nạn xảy ra ở đây, gây cản trở cho hai lane bên gọi là cái lane chạy nhanh đó, express lane. Và một tai nạn khác ở xa lộ 35Y chạy về hướng bắc ngay Walnut Hill Lane làm cho hai lane bên trái không có thể di chuyển được. Ở bên Fort Wood thì trên East Loop 820 đi về hướng bắc, ngay exit đi vào đường sân Valley cũng có tai nạn xảy ra và hai lane bên trái trái bị cản trở. Loop 12 Walton Walker đi về hướng bắc ở Irving đang bị kẹt từ xa lộ 30 cho tới xa lộ 35. Hôm nay thứ sáu cuối tuần nhưng mà đường xá cũng khá là phức tạp. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn trên xa lộ.
Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng, phần tin tức nối kết sẽ được trở lại sau một vài quảng cáo thông tin thương mại.